văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, trong các loại cây thân gỗ, quế là loại cây sống lâu năm, phù hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa và có giá trị kinh tế cao. Nổi tiếng là thủ phủ của loại cây này, quế được trồng ở hầu hết các xã của huyện Văn Yên và đã mang đến cho người dân nơi đây cuộc sống ngày càng tươi đẹp. Lợi ích to lớn mà cây quế mang lại giúp người dân Văn Yên thêm yên tâm và gắn bó với cây quế. Nhờ đó mà diện tích quế ở Văn Yên mỗi năm đều tăng lên. Đến thăm Văn Yên vào những ngày đầu thu, tác giả Nguyễn Thị Tâm đã cảm nhận được những đổi thay trên miền đất này. Ghi chép sau đây của tác giả Nguyễn Thị Tâm nói về điều đó. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Đã lâu tôi chưa về thăm Văn Yên, miền đất mà chỉ mới nghĩ đến thôi đã cảm nhận được như thoảng đâu đó có hương thơm cay nồng của quế. Đã nghe vi vu như tiếng gió reo của rừng đại ngàn Na Hầu. Cảm nhận được sự linh thiêng, trầm mặc của đền Đông Quương, nơi khởi nguồn, phát tích tín ngưỡng thờ mẫu thượng ngàn, và đã thấy những rộn ràng, náo nhiệt, rực rỡ sắc màu của lễ cấp sắc 12 đèn. Lễ hội cầu mùa cùng điệu báo rung ngọt ngào, da diết của người Dao Đỏ, tiếng sáo mũi cúc kệ dập dìu, tha thiết của người Sa Phó. Lần này trở lại với tâm thế của người bạn cũ về thăm và chúc mừng, bởi gần đây tôi được biết Văn Yên là một trong số những đơn vị điển hình được Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc vì sự nghiệp đoàn kết và phát triển các dân tộc thiểu số giai đoạn 2014-2019. Trải qua chặng đường khoảng 40 km, thị trấn Mậu A hiện ra trước mắt. Ngắm nhìn phố núi bé nhỏ mà sầm uất, nhộn nhịp chẳng kém gì phố thị. Rồi vào trụ sở ủy ban, nghe đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lã Thị Liền thông tin về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống của nhân dân trong huyện mà tôi thực sự bất ngờ trước những kết quả mà Văn Yên đã và đang làm được. Nghe những con số cụ thể rõ ràng từ đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, tôi thấy thật mừng cho Văn Yên lắm. Nhưng chỉ nghe thôi thì chưa đủ, chúng tôi đều muốn được tham quan thực tế, để được tận mắt thấy, để cảm nhận được những kết quả ấy bằng những hình ảnh thực tế sống động. Vậy là ngay trong buổi chiều hôm ấy, chúng tôi đến thăm xã Đại Sơn, một trong số những xã đang nỗ lực bứt phá vươn lên thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn của huyện. Lên Đại Sơn, điều khiến chúng tôi háo hức đầu tiên là được đi thăm những đồi quế, những cây quế nhiều năm tuổi. Đã từ lâu, Văn Yên không chỉ được mệnh danh là Cao Sơn Ngọc Quế, nơi được biết đến là thủ phủ của cây quế với tiềm năng dồi dào, diện tích trồng và sản lượng lớn nhất cả nước. Với địa hình đồi núi cao lại nằm trong vùng khí hậu phù hợp với sự sinh trưởng của cây quế, nên vùng quế Văn Yên được hình thành từ rất lâu và gắn liền với cuộc sống của người Dao từ bao đời nay. Bởi những ưu thế vượt trội về lợi ích, giá trị kinh tế, nên từ nhiều nhiệm kỳ nay, Đảng bộ huyện Văn Yên đã xác định cây quế là cây chủ lực trong phát triển kinh tế lâm nghiệp và xóa đói giảm nghèo. Nơi đầu tiên chúng tôi được lãnh đạo xã đưa đến thăm là đồi quế của gia đình ông Đặng Kim Thanh. Những cây quế cao lớn xếp ngay ngắn hàng nối hàng giữa xung quanh bạt ngàn màu xanh của quế. Gió vi vu từ trên vòm lá cao vút, đưa hương thơm cay nồng sực vào trong huyết quản, ấm nồng, khoan khoái, khiến chúng tôi cứ lưu luyến mãi trên đồi quế chẳng muốn rời chân. Ra khỏi đồi quế, chúng tôi ghé thăm một hộ gia đình chuyên kinh doanh sơ chế vỏ quế. Các bạn trẻ cầm trên tay những thanh quế khô cuộn tròn như cây đũa hít hà, rồi lại xà xuống bên những nhân công đang bào vỏ quế để xin bào thử. Biết đoàn khách chẳng phải người mua hàng, chỉ hỏi chơi cho biết, nhưng chị chủ nhà trẻ vẫn niềm nở, nhiệt tình trả lời mọi câu hỏi của chúng tôi. Vỏ quế có nhiều loại, mỗi loại lại có một giá bán khác nhau. Quế tươi đã bào vỏ cao nhất được bán 50.000 đồng một cân. Quế đã bào sạch, phơi khô có giá từ 90 đến 95.000 đồng một cân. Cái giá ấy nghe thì có vẻ không đắt, nhưng ở vùng quế này, nhà ít cũng vài hecta, nhà nhiều có khi đến cả trăm hecta. Tuy quế trồng ít nhất 5 năm mới được thu tỉa, 10 năm thu hoạch mới có giá trị cao, nhưng khi thu hoạch nhà, ít mỗi năm cũng dăm bảy tạ, nhà nhiều có đến vài tấn, nên tính ra thu nhập của người dân không hề nhỏ. Miên man trong vùng quế của người Dao Đỏ Đại Sơn, chúng tôi đến thăm gia đình thầy vẽ tranh thờ Đặng Hữu Thanh. May mắn gặp đúng dịp ông Thanh vừa hoàn thành xong bộ tranh thờ. Chỉ đợi ngày làm lễ khai quang nên chúng tôi được xem và được nghe ông giới thiệu tỉ mỉ về ý nghĩa, tên gọi của từng bức tranh cũng như những quy tắc mang tính tập tục trong việc sử dụng tranh thờ của đồng bào Dao Đỏ nơi đây. Một bộ tranh thờ đầy đủ gồm 18 bức, trong đó có 12 bức lớn, 4 bức nhỏ gọi là tứ phủ, một bức binh lính 120 quân và một bức vẽ các vị gia tiên của từng gia đình, dòng họ. Tranh thờ chiếm một vị trí quan trọng trong sinh hoạt văn hóa tâm linh của đồng bào Dao Đỏ. Trong những dịp lễ, Tết, đặc biệt là những nghi lễ quan trọng như cấp sắc, nhảy lửa, cầu mùa, đều không thể thiếu tranh thờ, nên xung quanh việc vẽ và treo tranh là cả một hệ thống những thủ tục và những điều kiêng kỵ. Bộ tranh thờ không chỉ mang màu sắc tâm linh, tôn giáo, thể hiện niềm tin của con người với thần linh, vũ trụ và các hiện tượng trong cuộc sống từ thuở xa xưa, mà nó còn chứa đựng nhiều giá trị giáo dục nhân văn sâu sắc. Là huyện có nhiều dân tộc thiểu số cùng sinh sống, mỗi dân tộc với những bản sắc, phong tục tập quán rất riêng đã tạo nên những màu sắc văn hóa truyền thống đa dạng cho Văn Yên. Cùng với những tập tục độc đáo như vẽ và treo tranh thờ, cấp sắc, cầu mưa, cầu mùa, nhảy lửa, mở cửa rừng của người Dao, còn rất nhiều nghi lễ độc đáo của đồng bào dân tộc khác như mừng cơm mới, lồng tồng của người Tày, Tết rừng, cúng rừng của người Mông, Tết khùi xì mờ của người Sa Phó. Sáng hôm sau, chúng tôi đến thăm Viễn Sơn, nơi khởi nguồn của cây quế Văn Yên, cũng là một trong số 10 xã đặc biệt khó khăn của huyện. Nhưng chúng tôi lại bắt gặp nơi đây một diện mạo nông thôn mới đang được thành hình. Đường lên với nơi núi xa Viễn Sơn đã không còn xa bởi hệ thống đường giao thông từ huyện đến xã đã được mở rộng. Không chỉ có phố chợ đông vui, náo nhiệt, những ngôi biệt thự, nhà xây mới khang trang, to đẹp, thấp thoáng dưới màu xanh của quế, của rừng, mà còn cả hệ thống những con đường bê tông mới còn chưa kịp đắp lề. Làm việc với lãnh đạo đảng ủy, ủy ban nhân dân xã, nghe bí thư đảng ủy xã Trần Trác thông tin nhanh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong những năm qua, cũng phần nào thấy được những cố gắng, nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và nhân dân Viễn Sơn. Từ một xã hoàn toàn thuộc diện 135, có xuất phát điểm thấp, nhưng đến hết năm 2019, Viễn Sơn đã có nhiều công trình được đầu tư xây mới, sang sửa khang trang, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn được bê tông, kiên cố hóa, kinh tế phát triển, đời sống y tế, giáo dục được chăm lo, an sinh xã hội được đảm bảo, thu nhập bình quân đầu người đạt 34 triệu đồng trên người trên năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 35% xuống còn 16%. Chỉ trong một năm 2019, xã đã huy động nhân dân đóng góp được hơn 266 triệu đồng để bê tông hóa hơn 1,2 km đường giao thông nông thôn, hoàn thành chỉ tiêu 11 trên 19 tiêu chí và trong 6 tháng đầu năm 2020 hoàn thành thêm 5 tiêu chí. Ấn tượng với những kết quả bứt phá được tạo nên bởi sự nỗ lực và đồng lòng của tập thể đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn xã, nên thay vì đi thăm rừng quế, chúng tôi lại muốn được đi thăm một vòng quanh xã và những mô hình phát triển kinh tế để cảm nhận được sự đổi mới rõ rệt ở miền núi xa này. Đưa chúng tôi đến thăm mô hình chuyên gia công kinh doanh quế vỏ Trần Văn Tráng, một hộ gia đình có khoảng hơn 30 hectare quế và doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm từ kinh doanh quế vỏ. Nhìn cơ ngơi khang trang, rộng rãi nhưng có phần giản dị, mộc mạc của chủ nhà, nhẩm tính doanh thu của gia đình lại ngầm so sánh với rất nhiều những căn biệt thự tráng lệ mà chúng tôi đã gặp trên đường. Tôi tò mò hỏi Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Doãn Hải Sơn. Ở Viễn Sơn có bao nhiêu hộ thu nhập như hộ của anh Tráng thì anh Sơn khẳng định và tiết lộ rằng đây chỉ là một trong số những hộ thuộc top khá chứ chưa phải là hàng tỷ phú top đầu của xã. Anh Sơn bảo ở Viễn Sơn bây giờ những hộ có thu nhập cỡ chục tỷ thì chỉ đếm trên đầu ngón tay chứ thu tiền tỷ mỗi năm thì nhiều lắm. Tuy không phải tất cả người dân Viễn Sơn đều giàu có thế vì quỹ đất có hạn, không phải nhà nào cũng có quế hoặc trồng được nhiều quế. Song với tình hình phát triển như hiện nay, chỉ tính riêng từ việc phát triển và những lợi ích thu về từ cây quế thì đời sống của nhân dân nói chung vẫn sẽ được đảm bảo và từng bước nâng lên. Cũng bởi thế mà xã chúng tôi mới có cơ sở, niềm tin và động lực đặt ra mục tiêu sớm hoàn thành nốt 3 tiêu chí còn lại để về đích nông thôn mới ngay trong đầu năm 2021. Niềm tin mà anh Sơn nói tới không chỉ là của riêng Viễn Sơn mà còn là niềm tin và động lực chung của toàn huyện. Những thành quả thực tế đạt được đã thay đổi mạnh mẽ tư duy, nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Nhờ vậy mà việc xây dựng nông thôn mới đã bước đầu trở thành phong trào sâu rộng trong toàn huyện. Đến nay, Văn Yên đã có 12 trên 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có một xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Diện mạo của một huyện nông thôn mới ở vùng cao đang được hình thành. Kể từ những ngày đầu mới thành lập, tháng 3 năm 1965 cho đến nay, trải qua biết bao thăng trầm, khó khăn, nhưng tập thể đảng bộ, chính quyền và nhân dân Văn Yên đã không ngừng phấn đấu vươn lên và luôn là lá cờ đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trong các thời kỳ. Ghi nhận những thành quả từ sự nỗ lực ấy, nhà nước và tỉnh đã trao tặng cho Văn Yên rất nhiều những danh hiệu cao quý như Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương lao động hạng nhất, Huân chương độc lập hạng ba. Phát huy truyền thống của quê hương Văn Yên anh hùng, cùng với những thành quả sau 55 năm xây dựng và trưởng thành, trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đặt ra 8 mục tiêu, nhiệm vụ lớn. Thực hiện thắng lợi 8 nhiệm vụ ấy, miền đất quế Văn Yên chắc chắn sẽ trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025.
Trăng sáng trên núi cao cao, sáng lung linh rừng quê người già. Trăng nghiêng nghiêng trăng khuê trăng đẹp, hay trăng đang nghe rừng hát tự hào. Đêm kiếm xuân sáng trăng đẹp sao, đơn khánh lên chơi cùng với người già. Lên đây thăm quê hương Yên Bái, thăm vùng núi thăm rừng quê hương ngọt ngào. Trăng ơi trăng, trăng còn nhớ trăng bao đời qua người sao, trên tầng núi cao xưa nghèo đói khổ đau. Này người sao, ta nghe theo đàn dân nói, ta trồng quế xây nên hợp tác mạnh dạn.
Quý vị và các bạn vừa đến với ca khúc Trăng sáng trên rừng quế, một sáng tác của nhạc sĩ Trọng Loan do ca sĩ Thành Lê thể hiện.
Thưa quý vị và các bạn, thể thơ Lục Bát là một trong những thể thơ chính của văn học Việt Nam được nhiều người yêu thích. Những bài thơ Lục Bát được gieo vần vừa nhẹ nhàng vừa bay bổng khiến người đọc dễ thuộc, dễ nhớ. Không chỉ góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, thiên nhiên cuộc sống mà còn góp phần bồi đắp tâm hồn và những cảm xúc sâu lắng. Làm thơ không nhiều nhưng tác giả Thế Quynh cũng để lại những ấn tượng với bạn đọc yêu thơ địa phương bởi những vần thơ Lục Bát mộc mạc, giản dị nhưng ngập tràn cảm xúc về tình yêu quê hương, cuộc sống. Đọc tập thơ Lục Bát Xanh của Thế Quynh mới xuất bản gần đây, nhà thơ Ngọc Bái đã có đôi điều cảm nhận Mời quý vị và các bạn cùng nghe trong chuyên mục Tác giả tác phẩm hôm nay.
Để có một tập thơ lục bát dày dặn là dụng công của tác giả, bởi lục bát phải tuân theo luật vần bằng chắc chỉ có trong thơ thuần Việt. Không giống thể thơ tự do được viết bằng cảm xúc, tư duy không bị khuôn thước niêm luật gò bó. Thơ lục bát vừa phải chú trọng thanh âm, vừa phải chăm lo tới tính trữ tình và phẩm chất thi ca. Để tránh sự ghép vần thuần túy thô thiển, đơn giản, thiếu tính nghệ thuật, tác giả Thế Quynh đã dành nhiều tâm huyết cho thể thơ dễ làm khó hay như người ta thường nói. Lục bát xanh đã không để người đọc phải băn khoăn về những tiêu chí cần thiết của thơ. Rất nhiều bài thơ, câu thơ trong lục bát xanh xứng đáng với lao động nghệ thuật của tác giả. Đó là những phần thơ được tác giả trau chuốt, tạo dựng hình ảnh, gây ấn tượng. Đề tài người mẹ được Thế Quynh khắc họa bằng hình ảnh rất tiêu biểu, thương cảm. Tảo tần chai sạn bàn tay, ngọt bùi nhận ít, đắng cay gánh nhiều. Trong bài thơ Vu Lan nhớ mẹ. Bằng những việc cụ thể, tác giả nói về mẹ với tất cả niềm yêu thương, kính trọng và đầy ân nghĩa. Chổi tre mẹ quét lá đa, nấu cơm niêu đất, nuôi ta thuở nào. Bài thơ Tiếng chổi tre. Người biết coi trọng nhân nghĩa cũng là người duy tình, biết coi trọng những giá trị lâu bền và trân trọng vẻ đẹp của người xưa đã chiêm ngẫm và lưu lại. Rượu say đời chẳng vui hơn, đọc thơ ông dạ bồn chồn thương ông. Trong bài thơ Đọc thơ Thu Nguyễn Khuyến. Rất nhiều trạng huống trong thơ, những sinh hoạt mang tính xã hội đã ngấm vào thơ Thế Quynh. Cảnh vật ngày thường đã tạo cảm xúc cho tác giả có những vần thơ gần gũi với cuộc sống. Tan tầm gặp buổi đò đông, thẫn thờ anh đứng, nhìn sông trông đò. Trong bài Kỷ niệm cây cầu. Đó cũng là tâm trạng của mỗi người khi đò giang cách trở, nhận ra mình, hiểu mình. Còn là tâm trạng khi bước tới chốn thờ phụng. Xưa nay, không ít người chỉ đến chùa để cầu may, cầu tài. Với Thế Quynh thì khác, vào chùa để giác ngộ chính mình. Vào chùa lễ Phật nghe kinh, ngộ ra mình sống với mình thật hơn. Mộng mơ và biết mộng mơ cũng là cái nết của người làm thơ. Người thơ đã không ít lần để cho tưởng tượng của mình bay bổng. Không hề có hại gì, chỉ làm cho tâm hồn thơ phong phú. Đó còn là tâm trạng được nuôi dưỡng, ấp ủ và thăng hoa. Thần thơ tìm thủa mộng mơ, gặp hòn đá lẻ bên bờ tương tư. Thì ra trí tưởng tượng của người làm thơ thật chắc tuyệt, không có đề tài nào không thể biến thành thi ca. Vẫn còn đó cái vẻ lãng từ của người làm thơ. Trong đèn thức đợi nở hoa, trà ngon đối ẩm, riêng ta với Quỳnh. Lãng mạn, đó cũng là nẻo đường dẫn tới thi ca chăng? Và tác giả đã không quên nhắc tới em, đồng nghĩa với thơ, không có cách nào giải thích nào khác. Em là thực, em là mơ, em là khoảnh khắc đợi chờ trong anh. Càng mơ mộng, càng hiểu ra những cảnh đời. Liệu có ai thấu cảnh đào phai xuống phố để thỏa mãn thú chơi của dân thị thành? Có ai cảm thương cây mẹ phân thân trăm nhà, đào rừng đẹp, vẻ đẹp được người lợi dụng? Chỉ sau mấy ngày Tết, đào sẽ ra bãi rác cùng với những đồ phế thải. Giữa phồn hoa phố bơ vơ, rừng ơi nào biết bao giờ tàn xuân. Tương tự như vậy, biết bao số phận không may mắn chịu cảnh màn trời chiếu đất bần cùng. Người làm thơ quan tâm tới những mảnh đời khó nhọc, ấy là người tâm huyết, yêu thương đồng loại. Khác với loại người chỉ biết vinh thân phì gia không hiếm trong xã hội, người làm thơ biết chia sẻ trước cảnh. Sân ga góc chợ là nhà, eo xèo mua bầy, bán ba cầm lòng. Chỉ vì câu lục bát bỏ bùa yêu cho mình mà Thế Quynh đã gắn bó với thể loại thơ này. Không ít những bài lục bát khá nhuần nhuyễn. Có thể kể đến một số câu tiêu biểu để thấy sự lao động nghiêm túc trong thơ Thế Quynh. Câu thơ chiêm nghiệm một đời, nguyên tiêu mang thả lên trời cùng mây. Câu thơ chiêm nghiệm được thả lên trời thật lý thú, cũng là thú chơi tao nhã, sang trọng của những người duyên nợ với thi ca. Và đấy cũng là khát vọng của thơ Thế Quynh. Thank you.
Thưa quý vị và các bạn, là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa, nơi chiến khu xưa với nhiều chiến công góp phần tích cực vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc trong cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Trong những năm qua, phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Việt Hồng luôn đoàn kết, đồng lòng tiếp bước những người đi trước, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Chuyên mục giới thiệu nét đẹp các vùng đất các dân tộc hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với mảnh đất quê hương cách mạng để hiểu rõ hơn truyền thống lịch sử cũng như sự đổi thay kỳ diệu trên mảnh đất này.
Những ngày thu lịch sử, nắng rực vàng trên khắp nẻo đường quê, nắng chan hòa cùng màu hoa tươi thắm điểm tô con đường làng khang trang sạch sẽ. Nếp nhà sàn ẩn hiện sau những vạt cây, những thửa ruộng lúa xanh đang e ấp vươn mình, những đồi cây trĩu quả, tất cả đã làm nên diện mạo của một vùng nông thôn mới. Việt Hồng, quê hương chiến khu kiên cường, anh dũng trong đấu tranh cách mạng, thì nay khoác trên mình tấm áo mới với sự đổi thay kỳ diệu, vững bước trên con đường phát triển tới tương lai. Việt Hồng hay người ta đã quen gọi tên xã chiến khu với những địa danh đã đi vào lịch sử như làng Vần, trung tâm chỉ huy của chiến khu Vần năm xưa, cùng với hang rơi, đình làng dọc, nhà ông Trần Đình Khánh, những điểm đến thuộc cụm di tích chiến khu Vần Hiền Lương lưu danh sử sách. Là một thung lũng, xung quanh có những dãy núi cao hiểm trở bao bọc, nhưng lại rất tiện đường ra Yên Bái, xuôi về Hiền Lương của tỉnh Phú Thọ, hoặc có thể qua Mị vào Nghĩa Lộ. Việt Hồng có một vị trí hết sức quan trọng về chiến lược quân sự. Chính bởi vậy, nơi đây đã được chọn là căn cứ huấn luyện của đội du kích Âu Cơ và phát triển lực lượng vũ trang, là trung tâm lãnh đạo của khởi nghĩa từng phần, giành chính quyền ở các huyện phía Tây của tỉnh. Việt Hồng cùng với Việt Cường, Vân Hội nay, xưa là xã Minh Phú thuộc Tổng Lương Ca của huyện Trấn Yên, là trung tâm của chiến khu Vần huyền thoại. Tại đây, lực lượng vũ trang cách mạng non trẻ với ý chí quyết chiến quyết thắng đã giành thắng lợi nức lòng dân. Ngay trong hai trận đầu, mở ra trang sử hào hùng của lực lượng vũ trang Yên Bái. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bái còn ghi, cũng tại chiến khu Vần, khi nhận được tin Nhật đầu hàng đồng minh, Ủy ban quân sự cách mạng tỉnh đã quyết định tập trung lực lượng tiến về khởi nghĩa, giành chính quyền ở thị xã Yên Bái vào tháng 8 năm 1945. Chiến khu Vần có vai trò quyết định trong việc chuẩn bị lực lượng để đấu tranh giành chính quyền cách mạng ở hai tỉnh Phú Thọ, Yên Bái và huyện Phù Yên của Sơn La, đồng thời là căn cứ đảm bảo cho địa phương trong công cuộc chuẩn bị đi vào cuộc kháng chiến chống Pháp quyết liệt. Từ năm 1946 đến năm 1954 là nơi thành lập Ban Cán sự Đảng Liên tỉnh Phú Thọ, Yên Bái và là tiền thân ra đời của Đảng bộ hai tỉnh. Trải qua hơn 70 năm, nhưng những ký ức về một thời hào hùng vẫn sống mãi với mảnh đất, con người nơi đây, trở thành một phần ký ức tươi đẹp và truyền thống lịch sử hào hùng mà mỗi khi nhắc đến, các thế hệ không khỏi tự hào. Nơi đây cũng trở thành điểm đến không thể thiếu của du khách, các nhà nghiên cứu khi tìm hiểu về lịch sử tỉnh Yên Bái. Họ trở lại chiến khu xưa để tìm đến những dấu tích gian khổ của cuộc kháng chiến trường kỳ, để ôn lại và tiếp nối truyền thống yêu nước nồng nàn của người dân Yên Bái. Tiếp nối truyền thống hào hùng của cha anh, ngày nay Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Việt Hồng đã và đang viết tiếp trang sử đẹp về công cuộc xây dựng quê hương đổi mới. Từ một xã đặc biệt khó khăn của huyện, sau 9 năm triển khai thực hiện, Việt Hồng đã trở thành xã nông thôn mới với 19 trên 19 tiêu chí. Diện mạo nông thôn đổi thay theo nhịp sống hiện đại, đời sống của người dân ngày một nâng cao. Những trang trại, mô hình phát triển kinh tế ngày càng được nhân rộng với nhiều điển hình tiên tiến. Phát huy lợi thế của địa phương, nhiều giống cây trồng mới, vật nuôi có giá trị, năng suất cao được đưa vào sản xuất. Những thửa ruộng xanh non, những vườn cây sai trái, những nếp nhà khang trang và con đường liên thôn sạch đẹp, tất cả là minh chứng rõ nét cho sự đổi thay trên quê hương cách mạng. Mảnh đất Việt Hồng kiên cường, con người Việt Hồng chịu thương, chịu khó. Những truyền thống quý báu của dân tộc hòa cùng với ý chí vượt khó của bao thế hệ người dân nơi đây đã làm nên mảnh đất chiến khu cách mạng ngày nay với biết bao đổi thay diệu kỳ. Cùng với việc phát triển kinh tế, Việt Hồng còn luôn chú trọng tới việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống. Những di tích lịch sử trên địa bàn như đình làng dọc, hang rơi, nhà ông Trần Đình Khánh luôn được bảo tồn, tu tạo, trở thành những điểm đến không thể thiếu trên hành trình về quê hương cách mạng. Đình Làng Dọc được xây dựng lại khang trang, bề thế với nhiều hoạt động tâm linh ý nghĩa, giàu bản sắc văn hóa, là minh chứng hùng hồn cho sức sống mãnh liệt của quê hương. Ngược lên núi Nà, chừng 1.500 mét là đến với hang rơi huyền bí. Hang rộng khoảng 20 đến 25 mét, sâu khoảng 500 mét. Đây là hậu cứ quan trọng của chiến khu Vần trong những năm 1945-1947, nơi cất giữ quân lương và tiếp đón các cán bộ cách mạng trung kiên vượt ngục tù Sơn La. Những cánh rừng nguyên sơ đi lại hiểm trở, hang đá rộng với nhiều khung cảnh huyền bí nay đã trở thành điểm đến trải nghiệm của du khách gần xa với sự hấp dẫn lạ kỳ. Mỗi du khách tới đây đều tưởng nhớ tới bà Chúa Nà với tấm lòng thành kính và biết ơn bà đã ban phúc cho mưa thuận, gió hòa, vạn vật tươi tốt. Ngôi nhà của ông Trần Đình Khánh, trụ sở đầu tiên của Ủy ban Cách mạng Lâm thời tỉnh Yên Bái, là sở chỉ huy của đội du kích Âu Cơ. Ngày nay được phục dựng, góp phần to lớn vào việc giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần yêu nước cho các thế hệ trẻ, là nơi tưởng nhớ, địa điểm ghi dấu những sự kiện trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Hàng năm, có nhiều đoàn tham quan đến học tập, ôn lại lịch sử về một thời hào hùng của cha ông. Những sắc thái văn hóa dân tộc, đặc biệt là dân tộc Tày, vẫn được giữ gìn và phát triển. Những nếp nhà sàn truyền thống vẫn được người dân gìn giữ, có khác chăng là khang trang đẹp đẽ hơn xưa. Những làn điệu dân ca, dân vũ cũng được bảo tồn, phát triển như một mạch nguồn văn hóa tươi đẹp của quê hương. Mùa thu nay khác rồi, tôi đứng đây nghe giữa núi đồi, gió thổi rừng che phấp phới, rừng thu thay áo mới, trong biếc nói cười thiết tha. Xin được mượn hình ảnh trong bài thơ Đất nước của nhà thơ Nguyễn Đình Thi để thay lời diễn tả niềm vui, sự háo hức vui mừng trước sự đổi thay của quê hương cách mạng Việt Hồng. Mùa thu ấy đã đi vào lịch sử, mùa thu nay Đảng bộ và nhân dân xã Việt Hồng đang viết tiếp bản hùng ca lịch sử để mỗi thế hệ càng thêm tự hào về truyền thống, thêm yêu quê hương, đặt niềm tin vào tương lai tươi sáng.
Quê hương vang mãi muôn khúc ca từng vườn, đời vui náo nức sức sống đang trào dâng. Mùa về trên quê hương nghe bao tiếng thân thương, khi sông núi nối liền tin vui đến mọi miền. Lời tổ quốc mênh mông bồi hồi khắp non sông, giờ giao thừa con ấm giọng nói của Bác Hồ. Một miền Nam thống nhất chan hòa tình Nam Bắc, ôi chân lý rạng ngời bừng lên sáng soi đời. Vượt mọi nỗi gian lao hàn lại vết thương đau, lòng ta hằng nung nấu nguyện ước của Bác Hồ. Cùng dựng xây đất nước cho đời thêm mơ ước, tương lai sẽ ngập tràn một niềm vui bao la. Quê hương vang mãi muôn khúc ca từng bừng, đời vui náo nức sức sống đang trào dâng. Mùa về trên quê hương nghe bao tiếng thân thương, khi sông núi nối liền tin vui đến mọi miền.
Ca khúc Mùa xuân trên quê hương của Hoài Mai đã kết thúc chương trình văn nghệ hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.